ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1401, giết, chặt bạo hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp đạo là cùng thiên đạo tương hợp, hóa thân thiên đạo, thế thiên chấp pháp, tỉ như trong thế giới phong thần Hồng Quân. Hồng Quân liền là trong thế giới phong thần thiên, chứng đạo là chứng được đại đạo, siêu thoát thiên đạo, nhưng lão giả này là ý đồ cùng chứng 3000 đại đạo. Còn không cam lòng chỉ siêu thoát thiên đạo, càng muốn luyện hóa cũng trưởng khống 3000 thiên đạo. Có thể nói là lòng tham không đáy a, đại đạo vô tình. Thiên đạo có tuệ, thiên đạo cũng không phải ngốc tất. Người siêu thoát ta coi như xong, hoặc là cùng ta hợp đạo cũng được. Nhưng ngươi đang còn muốn chứng đại đạo đồng thời luyện hóa ta. Thật coi lão tử sách không động đao sao? 3000 đại thế giới. Mỗi một cái thế giới thiên đạo tại xuất hiện chứng đạo cường giả trước đều là thế giới hiện tại chiến lực trần nhà. Thế giới chấp trưởng giả. 3000 thiên đạo liên thủ ngăn cản. Hắn lại há có thể chứng đạo công thành, hơn nữa còn đem hắn vẽ lên sổ đen, để hắn trốn ở La Thiên Thần Bia bên trong không dám đi ra ngoài. Nếu không Tô Tầm cũng không chiếm được hệ thống, không có lần này cơ duyên. Tô Tầm nhìn về phía lão giả, dám gọi tiền bối biết được, vãn bối cùng 3 năm hảo hữu khốn tại nơi đây, nay ngoại giới yêu tộc, mong rằng tiền bối có thể đưa chúng ta rời đi. Việc này không vội, lão giả nhìn về phía Tô Tầm, mắt sáng như đuốc, ta tái tạo thần hồn thất bại, ngày giờ không nhiều, lại không thể rời đi này bia, nhưng không muốn cả đời đoạt được tan thành mây khói. Lại hỏi ngươi, nhưng nguyện kế ta y bát, phổ thông đại la cùng thánh nhân sau khi chết có thể phục sinh. Nhưng hắn bị thiên đạo cùng đại đạo không dung, tự nhiên không có phục sinh thời cơ. Nếu không liền sẽ không trốn ở chỗ này. Đồ nhi Tô Tầm bái kiến sư tôn. Tô Tầm không chút do dự quỳ xuống, trùng điệp một dập đầu. Hắn Tô Mỗ người có thể có hôm nay đều là trước mắt lão giả ban tặng, mà bây giờ đối phương lại phải đem cả đời đoạt được truyền thụ cho hắn. Một tiếng này sư tôn tự nhiên kêu. Về phần lão nhân kia có thể hay không có mưu đồ khác, điểm ấy hắn ngược lại là không có gì đáng lo lắng. Bởi vì nương tựa theo lão đầu thực lực nghĩ tính toán hắn quá dễ dàng, hoàn toàn không cần làm những này cong cong quấn quấn. Lão giả nói, ngươi lại ghi lại, bản tọa tục danh La Thiên, ngươi từ ghi tạc trong lòng, không thể tuyên dương, đồ nhi cả đời không dám quên. Tô Tầm đáp, lão giả thở dài, bản tọa cả đời miệt thiên miệt địa miệt thế gian vạn vật, cho rằng cho tới thánh nhân từ thương thiên, vô năng so với ta vai người, liền muốn cùng chứng 3000 đạo, đuổi tuyệt chư thiên vạn giới trăm tỷ tỷ tu sĩ con đường phía trước. Muốn luyện hóa 3000 giới, diệt tuyệt 3000 thiên đạo, muốn làm thần thượng chi thần, trên trời chi thiên, quả thật không thể làm chi đạo. Cuối cùng rơi xuống kết quả như vậy, người làm hấp thủ giáo huấn, nếu như hắn chỉ chứng một đạo, không, cho dù là chỉ chứng 10 đầu đại đạo, hắn đều đã thành công. Nhưng hắn tham liền tham tại, hắn toàn muốn, đồ nhi tự nhiên ghi nhớ. Tô Tầm thầm nghĩ, ta muốn đi con đường của ngươi cũng đi không được a. Ngươi khi đó hoành hành lúc vẫn chưa có người nào chứng đạo. Cái này đều bao nhiêu năm qua đi, nói không chừng thế giới khác sớm có nhân chứng đạo thành công. 3000 đại đạo đã bị người chiếm đi một chút, thế gian chỉ có 3000 đại đạo, nhiều nhất chỉ có thể có 3000 người chứng đạo thành công. Làm một đạo chi chủ, tái tạo thần hồn chi pháp vô hiệu, người ta lại vượt qua vạn giới gặp nhau. Lâm Trung Y bát đến truyền, bản tọa cũng coi là chết cũng không tiếc, bản tọa sau khi chết sẽ hóa thành hồn châu, ẩn chứa trí nhớ của ta cùng còn lại pháp lực cùng cả đời đối nói thể ngộ. Ngươi nhưng tại nơi đây luyện hóa. Mặt khác, này bia chính là ta ngày xưa vì cư trú luyện chế một kiện pháp bảo, có thể trấn một giới. Ngươi chạy đem nó mang đi đi. Còn có cái này phù giao cung, cũng là ta từng luyện chế một kiện pháp bảo, cũng cùng một chỗ mang đi. Ngươi ta ở giữa cách xa nhau chư thiên vạn giới, nhưng ngươi bởi vì ta mà đi đến tiên lộ, ta bởi vì ngươi mà có thể truyền thừa y bát. Cạnh một chữ này, có thể nói kỳ diệu. Ha ha, Tại trong tiếng cười lớn, La Thiên chủ động tọa hóa, tiếng cười nhỏ dần, tại chỗ chỉ để lại một viên hồn châu trôi nổi. Đồ nhi, cung tiễn sư tôn, Tô Tầm quỳ trên mặt đất cao giọng hô. Sau đó, đứng dậy, tiến lên nắm chặt hồn châu. Sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa viên này hồn châu. La Thiên mặc dù chỉ còn tàn hồn, nhưng còn sót lại pháp lực vẫn như cũ kinh khủng. Tô Tầm bây giờ là thánh nhân lục phẩm. Nếu như đem những pháp lực này cùng đối đại đạo cảm ngộ toàn bộ hấp thu luyện hóa, tu vi chắc chắn liền lên mấy cái bậc thang. La Thiên đối 3000 đại đạo pháp tắc cảm ngộ tất cả đều tới cực điểm. Tô Tầm thời gian nói cũng ở trong đó. Thời gian trôi qua, trong núi không biết tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm, một tháng, một năm, 10 năm, trong chớp mắt 10 năm quá khứ. Tô Tầm như là một tòa tượng đá đồng dạng yên tĩnh xếp bằng ở cái đình bên trong. Trước ngực trôi nổi hồn châu đã ảm đạm, tu vi của hắn tại trong 10 năm không ngừng tiến lên. Cơ hồ là bị La Thiên truyền thừa cứ thế mà đẩy lên đi. 10 năm thăng liền 2 phẩm, trực tiếp lên thánh nhân bát phẩm. Hồn châu nổ tung, hóa thành cho tàn. Đồng thời, Tô Tầm mở mắt, cái nhìn này tựa như xem thấu tinh hà. Ẩn chứa trăm vạn năm tang thương. Rốt cuộc minh bạch làm phú nhị đại cảm giác. Tô Tầm tự lầm bầm nói một câu. Phú nhất đại trước khi lâm chung đem mình suốt đời tích lũy hết thảy toàn bộ truyền cho phú nhị đại. Sau đó phú nhị đại trong nháy mắt cất cánh. Loại cảm giác này quả thực là thật là khéo. Sau đó, hắn đem phá cảnh đan nuốt. Viên đan dược kia hắn vốn là chuẩn bị lưu tại thánh nhân cửu phẩm lúc phục dụng. Một bước bước vào chứng đạo cảnh giới. Bất quá hệ thống là La Thiên sáng tạo. La Thiên mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng chính hắn đều không chứng đạo. La Thiên mặc dù đến gần vô hạn chứng đạo, nhưng hắn cuối cùng không có chứng đạo cường giả thực lực. Cho nên viên đan dược kia lại làm sao có thể để hắn đạp nhất cử nhập chứng đạo đâu. Hiện tại không cần lời nói, về sau liền không cần. Phục dụng phá cảnh đan về sau, Tô Tầm còn chưa vững chắc bát phẩm tu vi lần nữa đột phá. Bước vào cửu phẩm, tiến vào cửu phẩm về sau, hắn cảm giác chứng đạo cũng chính là lâm môn một cước. Bởi vì hắn đồng thời kế thừa La Thiên đối 3000 đại đạo pháp tắc cảm ngộ. Cho nên hắn đối thời gian đại đạo cảm ngộ cũng tự nhiên đã viên mãn. Chỉ chờ nước chảy thành sông, liền có thể bước vào chứng đạo chi cảnh. Hắn không có La Thiên như vậy lòng tham. Bất quá hắn hiện tại cũng không cam chịu tâm chỉ chứng một đầu thời gian chi đạo. Bởi vì La Thiên cảm ngộ là có sẵn a, chỉ cần hắn nguyện ý, người khác còn không có chứng qua nói. Hắn cơ hồ có thể toàn chứng. Đương nhiên, lòng tham sẽ chết, cho nên hắn chuẩn bị chỉ chứng 2 đầu đạo. Trưởng khống 2 đầu pháp tắc, thời gian cùng không gian. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, nắm giữ cái này 2 đầu pháp tắc. Vậy hắn tại 3000 đạo chủ bên trong cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thánh nhân cửu phẩm, thiên hạ người nào có thể thắng ta? Tô Tầm cảm giác mình bành trướng. Sau đó hắn luyện hóa La Thiên thần bia. Rốt cuộc đây chính là có thể trấn áp một cái thế giới bảo bối. Theo La Thiên thần bia bị hắn luyện hóa, ngoại giới cũng phát sinh biến hóa. Bởi vì Tô Tầm một mực tại bia bên trong không ra. Cho nên vì chờ hắn, Chu Bảo Bảo bọn người trực tiếp tại biển Nham Thị mua phòng. Mỗi ngày đều bay tới nhìn một chuyến. Một ngày này, Chu Bảo Bảo, Đường Tăng, Nguyệt Linh, Nữ Oa, Hằng Nga, Thần Anh 5 người lại tới Thanh Long hẻm núi. Có chút phiền muộn nhìn xem La Thiên thần bia. Quảng cáo, đột nhiên, ầm ầm, đất rung núi chuyển, La Thiên thần bia bắt đầu thu nhỏ. Vô số du khách quá sợ hãi. Cái này, đây là có chuyện gì? Thật chẳng lẽ có thần tiên sắp xuất thế rồi? Bia đá làm sao rút nhỏ? Mau nhìn, vô số du khách cầm điện thoại điên cuồng chụp ảnh. Ngay sau đó bia đá biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một người mặc bạch bào tóc dài nam tử đạp không mà đi. Thần tiên, má ơi, thật có thần tiên. Cầu thần tiên phù hộ ta phát đại tài. Ta muốn đem ta vật lý lão sư đánh chết. Hắn một mực tại lừa gạt ta. Ai nói người không thể bay. Tất cả du khách đều kinh hãi, điên cuồng, bởi vì bọn hắn chính mắt thấy thần tích cùng thần tiên. Là Tô Tầm, ta tu vi khôi phục, hẻm núi phía dưới, Đường Tăng mấy người cũng là hưng phấn vô cùng, bởi vì bọn họ tu vi khôi phục. 10 năm tuế nguyệt tại trên mặt bọn họ dấu vết lưu lại toàn bộ biến mất. Tô Tầm rơi xuống Chu Bảo Bảo bên người, nhìn xem ánh mắt đờ đẫn nàng. Thế nào, không nhận ra được. Lúc này Chu Bảo Bảo đã hơn 30 tuổi, nhưng không chỉ có không thấy già, ngược lại còn càng có phong tình. Ngươi, ta, Chu Bảo Bảo muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Trực tiếp nhào vào Tô Tầm trong ngực. Tô Tầm vỗ nhẹ nhẹ đánh vai thơm của nàng. Bảo Bảo, đi theo ta đi, rời đi nơi này. Thế giới này chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi, sắp bị ta thu lấy. Ân, Chu Bảo Bảo liên tục gật đầu. Cùng một thời gian, liên tục quét 10 năm nhà vệ sinh, 5 cái yêu tộc thánh nhân cũng khôi phục tu vi. Gầm thét hiển hóa bản thể, 5 đầu cự thú hoành hành đô thị, một bầy kiến hôi, đê tiện nhân loại bò sát, lại dám để chúng ta quét dòng dã 10 năm nhà vệ sinh. Hết thảy đi chết đi, mang theo chúng ta sỉ nhục an nghỉ đi. Ti tiện bò sát, các ngươi tận thế đến. Nghĩ đến đây 10 năm qua nhận khuất nhục, 5 tên yêu thánh liền là lửa giận dâng trào, toàn thân run rẩy, đừng nói là quét nhà cầu, bọn hắn trước kia ngay cả nhà vệ sinh đều không lên qua. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, đây là bọn hắn hắc lịch sử, cho nên thế giới này tất cả mọi người nhất định phải chết. Quái thú, có yêu quái, chạy mau à, yêu quái đến rồi, chạy mau. Chạy mau a, toàn bộ Vĩnh Yên thị loạn thành một đống. Vô số người gào thét đào mệnh, lại bị ép là cho tàn. 5 tên yêu thánh tùy ý một cái đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt thế giới này. Nhưng bọn hắn chính là muốn chậm như vậy chậm đồ sát, mới có thể phát tiết bọn hắn phẫn nộ trong lòng. Còn có mấy cái kia cùng bọn hắn cùng một chỗ người tiến vào tộc tiểu bối, cũng muốn chết không có chỗ chôn. Vĩnh Yên thị, Tô Tầm cảm ứng được, trực tiếp vung tay lên, mọi người nhất thời từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, đã tại Vĩnh Yên chợ trên không. A, trông thấy 5 đầu yêu thú nhẹ nhõm đem công ty của mình cao ốc dẫm đổ, Chu Bảo Bảo dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng giao cho các ngươi, ta đi giết kia vài đầu xúc sinh. Tô Tầm hóa thành hồng quang mau chóng đuổi theo. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám ngoi đầu lên. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Hôm nay nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. 10 năm, dòng dã 10 năm, ngươi biết 10 năm này chúng ta đều là làm sao qua được sao? Ngươi đáng chết. Trông thấy Tô Tầm về sau, 5 tên yêu thánh là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cuồng loạn gầm thét lên. Ta đoán một chút, chẳng lẽ các ngươi 10 năm này đang chơi ham chơi lam nguyệt? Tô Tầm cười hì hì nói một câu. Đang chơi cái đầu mẹ ngươi. Đi chết. Thất phẩm yêu thú giận mắng một tiếng. Sau đó khổng lồ giống như núi thân thể mềm mại ôm ấp yêu thương ép hướng Tô Tầm. Lão tử không thích người. Thú, vẫn là công. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, một cước đạp xuống. Thất phẩm yêu thánh chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực đều bị giam cầm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn chân khổng lồ dưới lầu. Trong lòng cuồng hống, đây không có khả năng, không có khả năng, tu vi của hắn vì cái gì ngược lại còn nâng cao một bước. Oanh, thất phẩm yêu thánh trực tiếp bị cứ thế mà dẫm vào vạn trượng hố sâu. Phương viên vạn dặm đất rung núi chuyển, thao thiết yêu thể trong nháy mắt phá toái, thần hồn bị xé nứt thành vô số mảnh. Một cước chi uy, một thất phẩm yêu thánh thân tử đạo tiêu. Trước khi chết thậm chí là không thể phát ra kêu rên. Thất phẩm cùng cửu phẩm, cách biệt một trời, tại sao có thể như vậy? Tu vi của ngươi, mặt khác 4 tên yêu thánh mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Vì cái gì đồng dạng là được phong tu vi, đối phương thế mà còn đột phá? Vì cái gì? Vì cái gì? Báo thù nhiệt huyết lập tức làm lạnh. Bọn hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Oan oan tương báo khi nào? Bọn hắn hẳn là rộng lượng một điểm, không cùng Tô Tầm tính toán chi ly. Tất cả phàm nhân đều là trợn mắt hốc mồm. Đây là thần tiên tới cứu chúng ta. Chấm, thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện yêu quái? Đột nhiên xuất hiện thần tiên? Tỉnh lại sau giấc ngủ trời đều thay đổi. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình từ nhỏ tạo nên tam quan đã bị phá vỡ đến phá thành mảnh nhỏ. Hôm nay, các ngươi đều muốn chết nơi này. Tô Tầm một trưởng rơi xuống. Tựa như vô số tầng thời không tầng tầng ép xuống. Đem còn lại bốn yêu thánh bao phủ trong đó. Không muốn. Bốn thánh gào thét. Ra sức muốn bỏ chạy. Nhưng vô luận bọn hắn chạy thế nào. Cái tay kia từ đầu đến cuối ở phía trên. Chạy không thoát. Liều mạng với ngươi. Bốn thánh rốt cục ý thức được chạy trốn vô dụng. Nhao nhao thi triển riêng phần mình bảo mệnh át chủ bài. Tế gia pháp bảo. Ý đồ ngạnh kháng Tô Tầm một trưởng này. Sâu kiến lay cây. Không biết tự lượng sức mình. Tô Tầm thấy thế. Cười khẩy. Cự trưởng âm vang rơi xuống. Giờ khắc này càn khôn chấn động. Thiên địa băng liệt. Toàn bộ Bạch Vũ quốc hóa thành cho tàn. Yêu tộc bốn thánh trực tiếp bị một trưởng này đánh nát nhục thân. Chỉ còn thần hồn. Bốn thánh thần hồn còn tại. Mưu toan đoàn tụ nhục thân. Nhưng Tô Tầm lại làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội này. Bản tọa muốn giết người. Trời cũng cứu không được. Chớ nói chi là sâu kiến tự cứu. Từ bỏ dãy giụa đi. Tô Tầm gió nhẹ mây bay. Nắm vào trong hư không một cái. Hư vô mờ ảo dòng sông thời gian trực tiếp bị hắn giật xuống một đoạn. Sau đó hóa thành thời gian chi kiếm chém xuống. Trời đất quay cuồng. Tại thời gian pháp tắc quấy nhiễu dưới. Bốn yêu thánh sinh mệnh rút lui. Biến thành bốn cái anh hài. Sau đó hóa thành hư không. Hoàn toàn biến mất tại ngày địa chi ở giữa. Cho dù là bọn họ lưu lại phục sinh thủ đoạn. Cũng vô pháp đem bọn hắn phục sinh. Bởi vì Tô Tầm trực tiếp đem bọn hắn từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Tương đương với bọn hắn quá khứ, hiện tại, tương lai đều chưa từng tồn tại. Không tồn tại qua người như thế nào lại phục sinh đâu. Sau đó, Tô Tầm nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi. Trong nháy mắt một điểm, không gian vặn vẹo, đá vụn đoàn tụ, từng tòa sụp đổ cao lầu đất bằng mà lên. Hạ xuống mặt đất khôi phục vuông vức. Người đã chết cũng một lần nữa phục sinh. Nhất niệm che thương sinh. Nhất niệm phục thương sinh. Đừng bảo là Chu Bảo Bảo. Liền ngay cả Đường Tăng chờ người cũng đã nhìn ở lại. Cái này là dạng gì tu vi? Người bây giờ là tu vi gì? Trong tấm bia đá đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường Tăng trước hết nhất kịp phản ứng. Những người khác cũng đều là tò mò nhìn Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười. Ta tại trong tấm bia đá gặp một cái sắp tọa hóa đại lão. Hắn thu ta làm đồ đệ truyền ta y bát. Để cho ta nhất cử đột phá cửu phẩm thánh. Nguyên lai, người liền là trong tiểu thuyết nhân vật chính. Chua chua a, Đường Tam tặng cảm giác vừa tranh. Bởi vì cái này miệng nó hoàn toàn là nhân vật chính đãi ngộ. Tô Tầm nghe vậy chỉ là cười cười. Hắn cùng La Thiên duyên phận rất sớm trước liền kết. Nếu không La Thiên là không thể nào thu hắn làm đồ. Chỉ có thể nói đều là cạnh. Phù Giao Cung là một kiện pháp bảo. Chờ luyện hóa cái này tuyên bố. Chúng ta liền rời đi. Sau đó ý niệm khẽ động. Đám người biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Bạch Vũ Quốc thì vĩnh viễn lưu truyền liên quan tới hôm nay truyền thuyết. Vô số người bắt đầu cầu tiên hành trình. Nhưng từ nay về sau. Lại không người gặp lại qua tiên. Tại vô số năm sau, liên quan tới tiên, lần nữa biến thành truyền thuyết, khoa học gió một lần nữa thổi qua mặt đất, vực ngoại cổ chiến trường, Phù Giao Cung quá khứ 10 năm, Huyền Nguyệt Đại Lục đã qua trăm năm, yêu tộc, ma tộc, thần tộc, thiên đình ở giữa đại chiến cũng đã tiến hành trăm năm. Trăm năm ở giữa song phương đều vẫn là không ít thánh nhân. Thần tộc còn lại 7 đại thần vương chết 3 cái. Ba đại thần tôn cũng vẫn lạc một cái. Yêu tộc 8 đại yêu vương chết 4 cái. Tứ đại thủy tổ bị thương nặng một cái. Ma tộc chết 3 cái thánh nhân. Thiên đình 4 ngự bên trong Trường Sinh đại đế cùng Tử Vi đại đế tuần tự song song vẫn lạc. Đại La cùng Thái Ất tử thương càng là vô số kể. Chiến trường chính vẫn là tại vực ngoại cổ chiến trường. nhưng Huyền Nguyệt đại lục trên cũng đã khói lửa nổi lên bốn phía. Hạ sáu châu, trung ngũ châu đều bị ma tộc xâm lấn. Âm Ti đã cùng ma tộc giao chiến mấy chục năm. Một ngày này, yêu tộc đại quân cùng thiên đình đại quân xa xa đối nghịch. Song phương hiện lên binh 50 vạn. Yêu tộc bên này lãnh binh Đào Ngột yêu vương cùng thủ hạ bốn đại yêu tướng. Hết thảy 5 tên thánh nhân. Thiên đình bên này lãnh binh chính là Nhiên Đăng Phật, Dương Tiễn, Na Cha, đấu chiến thắng Phật bốn thánh. Thực lực hơi kém một chút, nhưng chiến tranh vốn cũng không phải là thế lực ngang nhau. Chẳng lẽ thiên đình là không có ai sao? Thế mà ngay cả con lừa chọc cũng có thể ra lãnh binh. Ha 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 ha, Đào Ngột yêu vương cười to vài tiếng nói. Người xúc sinh này đầu đến cản rỡ. Nhìn gậy, đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không nổi giận gầm lên một tiếng. Đạp không mà lên, trong tay kim cô bổng trong nháy mắt đánh xuống. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt biến thành ngàn trượng trụ trời. Hung uy hiển hách, mắng ta là xúc sinh. Ngươi không phải cũng là khoác lông hạng người. Cái này cây gậy cho bổn vương xỉa răng còn tạm được. Đào Ngột yêu vương cười nhạo một tiếng. Kình Thiên một trưởng nắm chặt kim cô bổng. Sau đó ầm vang phát lực. Răng rắc, kim cô bổng trên xuất hiện màu đen giống mạng nhện vết rách. A-di-đà Phật, vị thí chủ này. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Nếu không liền buông xuống đầu lâu a. Nhiên Đăng Phật chắp tay trước ngực. Phật quang đại tác, 10 vạn Phật đà hư ảnh hiện lên ở sau lưng. Một trưởng phái đi, 33 trọng thiên hiển hiện. Trong chốc lát thương khung phá diệt. Lão lừa chọc khẩu khí cũng không nhỏ. Đào Ngột yêu vương một quyền đạp nát kim cô bổng. Ngay sau đó gào thét một tiếng. Bản thể hiển hiện. Trực tiếp mở cái miệng rộng thôn phệ 10 vạn Phật đà. Không gì hơn cái này. Ha 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 ha. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ai có thể địch ta? Ai? Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Yêu tộc đại quân sĩ khí như hồng. Quảng cáo. Dương Tiễn đám người sắc mặt khó coi. Bởi vì đấu tướng. Bọn hắn bên này xác thực không bằng đối phương. Nhiên Đăng Phật trước đó nhận qua tổn thương. Như thế nào lại là dưới trạng thái toàn thịnh Đào Ngột yêu vương đối thủ đâu? Các ngươi nếu là quy thuận ta yêu tộc, có lẽ còn có thể nhìn thấy một cái mạng chó. Bằng không mà nói một con đường chết. Đào Ngột yêu vương khôi phục hình người. Cao cao bay ở không trung từ trên cao nhìn xuống phía dưới đám người. Ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Trên mặt Trương Dương chi sắc không che giấu chút nào. Một giây sau. Một ngón tay từ thiên ngoại rơi xuống. Tất cả mọi người là đồng thời quá nhiều. Hạng người giấu đầu lòi đuôi. Phá cho ta. Chấm. Đào Ngột yêu vương chẳng thèm ngó tới. Trực tiếp song quyền hướng lên đánh ra. Thoáng chốc lôi đình gào thét. Cuồng phong gào thét. Nhưng mà Đào Ngột yêu vương rất nhanh liền bối rối. Bởi vì kia một ngón tay thế mà dễ như trở bàn tay đánh xuyên phòng ngự của hắn. Tốc độ không giảm rơi xuống. Giờ khắc này hắn phảng phất đặt mình vào thấp hơn. Vạn quỷ gào thét, băng lãnh, bi thương, vô số tâm tình tiêu cực bao khỏa đám người. Bất chi bất giác ảnh hưởng suy nghĩ của bọn hắn. Không chỉ có là hắn. Vô luận là yêu tộc vẫn là thiên đình bên này người toàn cũng cảm giác mình bị đẩy vào địa ngục. Vô số lệ quỷ ở bên người gào thét. Hoàng Tuyền một chỉ, Nhiên Đăng hơi biến sắc mặt. Đây là Âm Ti pháp thuật. Bây giờ biết cái này một chiêu chỉ có mạnh bà. Nhưng mạnh bà không có mạnh như vậy tu vi. Nàng thi triển Hoàng Tuyền một chỉ không cái này uy lực. Hắn đột nhiên nghĩ đến lần trước Hằng Nga nói cái kia âm thiên tử truyền nhân. Nhưng rất nhanh hắn lại đem ý nghĩ này ném ra não bên ngoài. Không thể nào là hắn. Tu vi của hắn không có khả năng cao như vậy. Chỉ là ảo giác. Làm sao có thể làm ta sợ. Đào Ngột yêu vương rất nhanh kịp phản ứng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, biến thành yêu thể, há mồm cắn về phía cự chỉ. Oanh, Đào Ngột yêu vương trực tiếp bị che trời cự chỉ nhấn xuống mặt đất 10 vạn dặm. Nhưng hắn cũng là cửu phẩm thánh nhân, cho nên chỉ là bị thương nhẹ, cũng không có đả thương được bản nguyên. Nhưng cái này đã đủ để cho người chấn kinh. Rốt cuộc đây chính là một vị cửu phẩm thánh nhân a, thế mà bị không có lực phản kháng chút nào nhấn vào mặt đất. Là ai? Là ai? Giấu đầu lộ đuôi tính cái gì hảo hán? Có loại ra quang minh chính đại làm qua một trận. Đào Ngột Yêu Vương bay ra lòng đất, khuôn mặt dữ tợn gầm thét lên. Vị này vừa mới một chiêu kia, đối với hắn tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực cao. Hắn phẫn nộ, như thế, trẫm liền ban thưởng ngươi vừa chết. Một thanh âm ung dung quanh quẩn ở trong thiên địa. Sau một khắc, hư không vỡ ra, một người mặc màu đen long bào thanh niên chậm rãi đi ra. Sau lưng hắn nổi lơ lửng một thanh kiếm, Âm Thiên Tử kiếm. Nhiên Đăng Phật kinh hô, là hắn, hắn sao lại thế? Dương Tiễn mấy người cũng kịp phản ứng. Đây là Hằng Nga lần trước nói cái kia Âm Thiên Tử truyền nhân. Tu vi của hắn làm sao lại cao như thế? Chỉ ít có 2-3 tầng lầu cao như vậy. Mà Na Cha càng thêm chấn kinh. Bởi vì hắn là gặp qua Tô Tầm Tô Trường Sinh áo lót. Hắn nhớ kỹ trước đó Tô Tầm rõ ràng là lục phẩm thánh nhân. Chẳng lẽ nói lúc trước hắn che giấu tu vi? Khẳng định là như vậy. Rốt cuộc không ai có thể ngắn ngủi trăm năm tòng lục phẩm bước vào cửu phẩm. Hơn nữa còn là mãnh liệt như vậy cửu phẩm. Thế mà có thể đánh bại dễ dàng một cùng giai cửu phẩm thánh nhân. Ngươi là người phương nào? Đào Ngột Yêu Vương hỏi. Tô Tầm mở miệng. Âm Thiên Tử. Tô Tầm, chưa nghe nói qua. Dám đánh lén ta. Chết. Đào Ngột Yêu Vương trên thân bay ra một cây trường thương đâm về Tô Tầm. Tô Tầm chỉ là cười cười. Sau lưng Âm Thiên Tử kiếm phát ra kiếm ngân vang. Kiếm mang như sấm. Trường thương lập tức bị bức lui. Sau đó Tô Tầm cầm kiếm. Chém xuống một kiếm. Oanh. Một kiếm này ẩn chứa phép tắc tử vong cùng không gian pháp tắc cùng nguyên rủa pháp tắc chờ hơn 100 đạo lực lượng pháp tắc. Hắn kế thừa La Thiên đối với 3000 đại đạo cảm ngộ. Hắn không cần đồng thời chứng cái này 3000 đại đạo. Nhưng hắn lại có thể sử dụng cái này 3000 đại đạo pháp tắc. Cái này mới là La Thiên lưu cho hắn vật chân quý nhất. Quả thực là đồ thánh thiết yếu lợi khí. Làm sao có thể? Ở đây tất cả thánh nhân cũng sợ ngây người. Tô Tầm một kiếm kia chém ra hơn 100 đạo pháp tắc lực lượng. Cái này miệng nó hoàn toàn là chuyện không thể nào. Bởi vì không ai có thể có tinh lực đồng thời tu luyện nhiều như vậy trồng pháp tắc. Tham thì thâm, nhưng bây giờ, bọn hắn xác xác thật thật nhìn thấy Tô Tầm một kiếm ẩn chứa hơn 100 đạo lực lượng pháp tắc. Bọn hắn đối pháp tắc nhận biết đã bị hoàn toàn phá vỡ. Ngu xuẩn, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí? Để ngươi cho rằng chính diện giao chiến liền có thể là chậm đối thủ. Oanh, một kiếm rơi xuống. Đào Ngột Yêu Vương bên người không gian bắt đầu vặn vẹo phá toái. Hắn thân thể cũng vỡ thành từng mảnh nhỏ đi theo không gian cùng một chỗ xé rách. Hắn muốn phản kháng muốn chạy. Nhưng thời gian với hắn mà nói đã đọng lại. Cuối cùng, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Một trận gió thổi qua. Đào Ngột Yêu Vương thân ảnh đã không tồn tại. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.